Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh.
Để con giảng đi. Mà ngôi Tam Bảo ấy, thì các con đã biết Tam là mấy?
Tam là ba.
Tam là ba. Bảo là
quý.
Quý. Quý báu. Mà sở dĩ cái gì gọi là quý là bởi vì nó có ích lợi, nó khiến cho chúng mình hết khổ. Như người thế gian, người ta quý đồng tiền, người ta quý vàng bạc châu báu, bởi vì những cái thứ vàng bạc châu báu ấy bán lấy được tiền, mà có tiền ấy thì mua tiên cũng được. Nghĩa là đói thì đi đông gạo, rét thì đi may áo, hay là cho đến muốn đi chơi, muốn gì cũng được. Thế thì vì thế cho nên người ta gọi là bảo, là quý báu. Đồng tiền với vàng bạc thế gian nó đem cái sự vui vẻ yên ổn tạm thời, mà người ta còn quý vô cùng. Thế cho nên dùng cái chữ quý, cái nghĩa bảo đó mà nói ba ngôi Phật Pháp Tăng, bởi vì ba ngôi này có lợi ích cho chúng ta nhiều lắm, cho nên còn quý báu hơn cái đồng tiền, hơn cái vàng bạc nhiều. Thế nhưng nói cái nghĩa cái chữ quý báu này thì những các em khó hiểu, cho nên thường mỗi khi mà làm lễ tăng quy, làm pháp tăng quy thì cứ thường kể, theo thường lệ cứ kể cái câu chuyện để cho các em hiểu. Em nhỏ có mặt ở đây nó hiểu cái nghĩa, cái việc thế nào gọi là thọ tam quy. Đó. Thọ tam quy đó là nói tắt, nếu nói đủ ấy thì phải gọi là quy y tam bảo. Đó. Nói tắt thì nói tam quy, còn nói đủ lời phải nói quy y tam bảo. Mà khi giảng nghĩa thì thầy nếu cứ giảng thì như cô Diệu Mỹ vừa nói, nêu những các danh từ lên giảng giảng một tràng, nhưng mà các em nhiều ít khi hiểu, cho nên thầy cứ kể câu chuyện. Mỗi khi truyền tam quy là thầy cứ kể câu chuyện. Thì bây giờ thầy cũng kể lại, các vị lớn thì biết cả rồi, còn các em nhỏ chưa biết, vậy thì thầy cũng kể lại. Thì bây giờ chú nào trí giác chắc nó thuộc cái chuyện này lắm rồi, giờ nó kể lại đỡ cho thầy phải kể. Thế nào, khi ông trưởng giả, ông có bốn người bạn làm sao? Xong rồi tối về nhẩm với nhau, rồi kể lại cho cô chi chúng nghe. Thế để hễ về nhà có gặp ba má thì kể cho ba má nghe, để gặp ai kể đi, để truyền cái pháp tam quy cho mọi người. Thì có ông trưởng giả có bốn người bạn. Cái người bạn thứ nhất ấy, thì ông quý vô cùng. Ông quý bằng cái cách là cái người muốn gì ông cũng chiều. Muốn thích ăn thì ông vội vàng ông lo cho ăn. Muốn thích mặc áo đẹp, ông vội vàng ông lo tận tình để cho người này có cái áo vừa ý. Cho đến muốn đi chơi, ông cũng vội vàng lo thu xếp cho được đi chơi. Nghĩa là ông chiều cái người bạn số 1 này, muốn gì được nấy. Ông cố gắng tận tình. Đó là người bạn thứ nhất. Rồi người bạn thứ hai thì ông cũng quý lắm, nhưng mà ông quý kiểu khác. Cái người bạn thứ hai này thì ông cứ lúc nào ông cũng cần ở bên cạnh. Thế mà xa vắng thì ông không có thể yên tâm được. Ông bồn chồn, ông nóng nảy, ông không yên lặng. Cứ lúc nào cũng cứ phải kè kè có cái người bạn này ở bên cạnh. Thế đấy là cái tâm ông quý người bạn thứ hai. Rồi đến người bạn thứ ba thì ông cũng quý lắm. Quý như ruột thịt, quý như đúng là gọi là chân tay máu mủ. Tuy rằng lâu lâu xa cách nhau một chút thì cũng được. Nhưng mà cái người bạn thứ ba này mà khổ ấy, thì ông cũng khổ, ông không làm sao ông vui được. Mà nếu người bạn thứ ba này vui ấy, thì ông mới vui, ông mới an lòng. Làm thế nào cho cái người bạn thứ ba này bình yên, yên ổn, thế thì ông mới yên. Còn nếu người ta còn có sự gì lo lắng khổ não thì ông cũng gánh lấy cái lo lắng khổ não đó, ông cũng không yên được. Đấy, ông có ba người bạn ông quý, nhưng mà mỗi người ông quý một kiểu như thế. Và người bạn thứ tư thì đối với người này ông không có thì giờ nhiều, vì ông còn mải lo ba cái người bạn kia cho vừa lòng, thì làm sao mà ông có thì giờ nghĩ đến cái người thứ tư này. Cho nên nếu anh mà đến thăm tôi thì tôi cũng tiếp, chứ không đến nỗi nào, cũng không đến nỗi mà vô lễ mà không tiếp. Tôi cũng tiếp anh, nhưng nếu anh đến thì tôi tiếp. Còn nếu mà anh không đến thì tôi bận quá, chả có thì giờ nào mà đi tìm anh đâu. Đấy, thì cái ông bạn này, ông có bốn người bạn như thế. Chúng ta thấy là ông thân nhất mấy người? Ba người trên. Còn với cái người thứ tư thì sao? Ông thật là sơ sài, thật là lơ là. Thế rồi một hôm bỗng nhiên có lệnh nhà vua cho người đến, cho lính đến bắt về bỏ tù cái ông trưởng giả này. Thì dĩ nhiên lúc bây giờ ông nghĩ đến cái người mà ông quý nhất, ông đến cái người bạn thứ nhất, là cái bạn mà người bạn mà lúc nào ông cũng nuông chiều, muốn gì được nấy ấy, thì ông đến cái người bạn thứ nhất, ông kể cái cảnh tình cảnh của ông. Thì cái người bạn thứ nhất ấy nói rằng: tôi cảm ơn ông, thực vậy đấy, ông đối với tôi ông chiều chuộng, ông giúp ông, lúc nào ông cũng mong mong cho tôi được cái gì cũng được như ý cả. Nhưng mà tôi bất lực, tôi không thể giúp được ông cái gì hết. Thế thì ông này lại đến cái người bạn thứ hai. Người bạn thứ hai là cái người bạn mà ông không lúc nào có thể rời được. Thì cái người bạn thứ hai nói rằng: ở thế gian này thiếu thì người, chả có ông thì tôi có bạn khác, chứ đâu có phải tôi cứ phải ở bên cạnh ông luôn luôn đâu. Không có ông tôi đã có nhiều bạn lắm, ai cũng quý tôi, cũng chuộng tôi, tôi ai cũng thương tôi ở đâu cũng được. Tôi nhiều bạn lắm, tôi đâu có cần gì đến ông. Đấy là người bạn thứ hai trả nhờ. Ông đến cái người bạn thứ ba, thì cái người bạn thứ ba nghe cái tin ông bị tai nạn thì khóc gần như là hết cả nước mắt như suối, và bám riết lấy ông, theo ông, đưa ông đến tận cái chỗ cửa quan đó. Nhưng mà đến cửa quan thì người ta gọi ai thì người ấy được vào, chứ đâu có phải ai cũng được vào. Mà người ta bắt giam thì người nó có tội người ta mới bắt giam, chứ đâu có phải ai người ta cũng cho vào giam ở chung với nhau được đâu. Thế cho nên cái người bạn thứ ba đứng ở ngoài cổng khóc sướt mướt, khóc tưởng đứt ruột đứt gan, nhưng mà rồi thì cũng lại phải đi về, đứng đấy mãi có ích gì đâu, còn phải về thổi cơm, còn phải lo việc nhà, ai mà có thể cứ đứng đấy mãi được. Thế cho nên rằng ông phải vào nhà tù. Thế nhưng mà ngay cái lúc ấy thì cái người bạn thứ tư đó, ông không có thèm báo tin gì hết cả, nhưng cái người bạn thứ tư, người ta vừa mới nghe thấy tin ông tai nạn là người ta vội vàng, ngay lúc ấy người ta tìm cách, người ta luồn lọt xoay sở, người ta vào được trong cửa quan, ta tìm đến ông quan mà người ta trình bày mọi việc, khiến cho cái ông trưởng giả này được thoát nạn. Thì đấy là cái câu chuyện Đức Phật kể cho chúng mình nghe. cái ông trưởng giả có bốn người bạn. Ba cái người bạn đầu ông thật là quý, nhưng mà đến lúc ông tai nạn có giúp đỡ được ông cái gì không? À. Còn cái người bạn thứ tư ấy, thì ông lơ là, ông coi thường, nhưng đến lúc nguy hiểm ấy thì ai giúp ông? Cái người bạn thứ tư đó. Thế thì đấy, Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta, những người có mặt ngồi đây, ai cũng có bốn cái người bạn ấy. Vậy chị em hãy quay lại xét mình xem bốn người bạn mình ấy là ai đây, để từ nay mình cẩn thận, mình biết ai là người mình nên tin. Chúng ta ai cũng có bốn cái người bạn này cả. Cái người bạn thứ nhất, Phật nói là chính là cái thân thể của chúng ta. Đã. Cái thân của chúng ta bây giờ nó đói, nó đòi ăn, thì chúng ta vội vàng làm gì? Lo cho nó ăn. Mà nếu nó rét, nó cần áo, chúng ta vội vàng làm gì? Lấy áo cho nó mặc. Mà nếu cái thân này dù nó chả rét, dù nó chả đói, nhưng mà nó thích đua đòi với chị em, nó thích ăn ngon, thích mặc đẹp, chúng ta làm gì? Đó, cũng chiều nó. Mà rồi có thể nó bảo rằng tôi thích đi Đà Lạt, ấy thế là cũng lo đi mua vé để cho nó đi Đà Lạt. Đấy. Cũng như chị Minh Hiếu, hôm nay tôi thích đi chơi, tôi bỏ chùa đi, tôi đi xuống Xuyên Mộc, tôi đi chơi. Đấy. Ấy thế là bỏ cả thầy, bỏ cả bạn. Những cái viết thơ, những cái bức thơ để lại rất là, rất nghe, rất khôn ngoan, rất thấm thía, rằng thì là ơn thầy, nhớ bạn, nhưng mà con phải đi. Thế là rồi đi. Bởi vì chiều cái thân này, nó muốn đi chơi, phải chiều nó. Đến như thế đấy. Đó là chị, cái người bạn thứ nhất. Có phải chúng ta ai cũng có không? Thế đấy. Thế rồi người bạn thứ hai, tức là tiền bạc. Các con còn nhỏ tuổi, nếu ở nhà cũng ham tiền lắm, nhưng nhờ cái đi tu theo Phật thì Phật sáng suốt, cho nên Phật cấm không có chơi thân với cái người bạn thứ hai này. Thế nếu không thì chúng ta ai cũng có cái người bạn này. Người bạn tiền bạc. Người ngoài đời, người ta sống lúc nào phải có tiền ở bên cạnh. Hễ trong gia đình mà vừa thiếu đồng tiền thì lo âu sợ hãi. Nuôi con cho ăn đi học cũng là để nó kiếm được tiền, để sau nó sống, sinh sống. Vắng đồng tiền là người ta lo sợ. Đấy là người bạn thứ hai. Còn người bạn thứ ba là tình ái. Tình cha mẹ thương con thương cha mẹ, bạn bè thương nhau. Ở trong thế gian mà người nào mà sống một mình, người ta gọi là cô độc, cô quả. Người ta cho đó là cái khổ lớn. Phải có tình, có gia đình, có bạn bè, có người, có để mà đùm bọc nhau, thương xót nhau. Đấy. Thế thì khi mà ví dụ như các con mà đau thì ba má có yên tâm không? Đấy, thế còn các con mà mát mẻ vui vẻ tu hành thì ba má có mừng không? Đấy, thế cho nên hệ rủi với nhau. Hễ mà có bố mẹ mà đau hay có sự lo buồn thì con cái cũng giàu dĩ. Mà con cái mà có sự lo buồn thì cha mẹ cũng giàu dĩ. Thường lúc nào cũng cứ đặt cái hạnh phúc của con cái lên trên cái tất cả mọi việc. Cho nên hễ có vui đó, bà con, chị em, bạn bè có vui thì mình mới vui. Còn nếu các vị có sự lo buồn thì mình cũng không thể không chia sẻ cái đau khổ. Thế đấy, chúng ta có ba cái người bạn đó. Còn người bạn thứ tư, các con đã tìm được là ai chưa? Là ai? À, người bạn thứ tư tức là những việc lành. À, việc lành, việc thiện, những cái ăn ở tốt đẹp. Thế thì bởi vì ví dụ như ngày hôm nay, chị em có kiểm soát xem ngày hôm nay mình đã làm được việc gì lành chưa? Tối hôm nay trước khi đi ngủ có kiểm soát cái việc ấy không? Có thế nào dự bị chị xem. Thế cho nên ngày nào cũng tươi đẹp những hạnh lành. Mà ngày nào lỡ có những sai quấy thì ta biết mà ta sửa. Đó là người bạn thứ tư. Thì cô Diệu Mỹ có cái may mắn là biết thân cận. Chứ số đông con người ta cứ bỏ buông trôi, không để ý đến cái người bạn thứ tư này. Nhưng là số đông là bởi vì con mãi lo cho người ba cái người bạn kia. Người thứ nhất là cái thân xác, người thứ hai là đồng tiền, thứ ba là tình ái gia đình. Thế cho nên không có thì giờ mà để ý đến cái người thứ tư. Thường đến tối là mệt cứ thế đi ngủ. Còn ngày hôm ấy bao nhiêu lỗi lầm cũng quên. Nhiều khi mình lỗi mà vẫn cho là mình phải nữa. Chị em ta có chỉ lên nơi lên chốn cũng vẫn còn cãi nữa, vẫn không chịu. Đó. Cho nên đối với người bạn thứ tư chúng ta lơ là lắm.